Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Các biên tập viên Bích Ngọc và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đảm nhiệm và chủ động gánh vác các trọng trách quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao phó, các nhà khoa học còn chủ động tìm kiếm cơ hội, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và đưa khoa học Việt Nam ra thế giới.
Tại thời điểm này thì bên Viện Big Data đã hoàn thành cái công trình giải mã 1.000 địa danh người Việt. Thì đấy là cái bài toán đúng như mình nói là nếu mình không làm thì sẽ không có nước nào làm hộ mình cả.
Với quyết tâm, có những bài toán nếu không phải người Việt làm thì ai làm? Giáo sư Vũ Hà Văn, giáo sư toán học Percy F. Smith và giáo sư khoa học dữ liệu tại Đại học Yale Hoa Kỳ, giám đốc khoa học Viện Dữ liệu lớn VinBig Data cùng các cộng sự đã không ngừng phân tích các cơ sở dữ liệu để gợi mở những giải pháp điều trị ung thư tối ưu cho bệnh nhân. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc trò chuyện với giáo sư Vũ Hà Văn để hiểu hơn khát vọng làm chủ công nghệ để tự giải quyết những thách thức của riêng người Việt Nam.
Vâng ạ, thưa giáo sư Vũ Hà Văn ạ. Ông đã từng nói là có những bài toán nếu không phải người Việt làm thì ai làm? Vậy tới thời điểm này khi đã về làm việc tại Việt Nam, giáo sư đã giải được những bài toán riêng nào của người Việt ạ?
Tại thời điểm này thì bên Viện Big Data đã hoàn thành cái công trình giải mã 1.000 địa danh người Việt. Thì đấy là cái bài toán đúng như mình nói là nếu mình không làm thì sẽ không có nước nào làm hộ mình cả. Cái công trình đấy thì bây giờ là một cái data bẩy mà rất nhiều nhà khoa học chịu cứu để nghiên cứu về người Việt. Qua đó thì Big Data đã có một cái công ty spin-off tên là Gene Story, thì chuyên về giải mã gen để có thể như là đưa những cái thông tin chính xác cho những người đến khám, như là chẳng hạn như là ai là có khả năng mắc những cái bệnh gì, hoặc là chẳng hạn như nếu mà bị một bệnh nào đó thì nên dùng những loại thuốc gì, hoặc là ví dụ trẻ em thì từng đứa một sẽ nên theo chế độ dinh dưỡng như thế nào. Thì ngoài không thì đấy là những cái bài toán mà mình nghĩ là mình có thể dùng dữ liệu của người Việt để giải những cái bài toán cho mình.
Thông qua phân tích các cơ sở dữ liệu thì ông và các cộng sự đã gợi mở những cái giải pháp điều trị ung thư tối ưu cho người bệnh. Ông có thể thông tin rõ hơn về phương pháp này ạ?
Ung thư thì là một cái vấn đề nó rất là phức tạp. Đứng về khía cạnh của một người làm thống kê mà nói thì hiện nay công nghệ có thể giúp đỡ rất nhiều để giải cái bài toán về ung thư này cũng như các bệnh phức tạp khác. Chẳng hạn như là thường một bác sĩ mà khám cho bệnh nhân để xác định xem bệnh nhân này đã bị ung thư chưa, bị ở giai đoạn nào, nên dùng cái chế độ của trị liệu như thế nào, thì thường là dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân, đúng không? Bác sĩ giỏi thì có thể đã từng khám 1.000 người, vân vân. Nhưng mà hiện nay thì mình có những cái kho dữ liệu rất là lớn, có thể có cái hồ sơ của hàng triệu bệnh nhân. Thì nếu mà dùng những cái công nghệ cao, dùng những thuật toán AI thì có thể là đọc được 1 triệu cái hồ sơ đấy. Sức người thì không thể nào đọc được 1 triệu hồ sơ được, nhưng mà máy tính thì có thể đọc được, tại vì là nó chỉ là những chuỗi số thôi. Qua đó thì có thể xác định được những cái thông tin chính xác hơn, hoặc là một cái cách trị liệu tốt hơn cho bệnh nhân, thì đấy là một cách. Cách thứ hai, chẳng hạn như là câu chuyện của Gene Story tôi nói, thì bây giờ là với cái sức mạnh của máy tính hiện nay và các thuật toán hiện nay thì có thể phân tích được những cái dữ liệu rất là phong phú, hoặc rất là to như là dữ liệu gen. Cách đây 20 năm thì không có máy tính nào đủ mạnh, hoặc là máy tính rất đắt thì mới đủ mạnh để phân tích. Nhưng hiện nay thì sẽ không có khó nữa. Phân tích những cái dữ liệu đấy thì có thể đem lại được những cái thông tin rất là chính xác, như chẳng hạn như là có thể phân biệt được những cái cell của chúng ta, cái nào là tốt, cái nào là bị bệnh, thì khi trị liệu sẽ trị liệu chính xác vào những cái cell mà đã bị cancer rồi, hoặc là có thể phân tích phát hiện được bệnh sớm hơn là dùng những cái cách khác thông thường.
Ứng dụng của giáo sư đã thể hiện tính ưu việt như thế nào trong việc phát hiện sớm bệnh ung thư cũng như là các bệnh khác ạ?
Ứng dụng cụ thể ung thư thì chưa nói, nhưng còn đang có những ứng dụng cụ thể về phát hiện sớm các bệnh khác như là những bệnh tim mạch hoặc là tiểu đường, hoặc là có thể phát hiện các loại thuốc như tôi nói, là ví dụ có độ 10 bệnh mà người đến 80% người Việt là sẽ mắc một trong 10 bệnh đó, thì khi mà điều trị thì nên dùng cái loại thuốc nào tốt nhất. Hút hay là bị tim mạch là những cái thuốc là phải uống hàng ngày và uống trong kiểu rất nhiều năm ấy. Thì biết sớm được một cái là cái thuốc này là cái thuốc thích hợp nhất đối với cơ thể của tôi, thì nó là một cái vừa tiết kiệm về mặt tài vừa lợi cho cơ thể của mình trong một cái quá trình rất dài. Ngoài ra có những loại thuốc như tôi biết là cái phản ứng phụ của nó rất là mãnh liệt. Nếu mà mình bị một cái bệnh gì đấy mà có 3 loại thuốc hoặc 4 cái loại thuốc mà phản ứng phụ thì có thể dẫn đến những cái trường hợp là đến cấp cứu thì tử vong. Cái động kinh là một cái bệnh mà uống không đúng thuốc nó có thể tử vong. Gene Story đã có thể đưa ra ngoài thị trường xã hội, bắt đầu đưa một dần một số đơn vị.
Thưa giáo sư Vũ Hà Văn, qua nhiều dự án, công trình hợp tác làm việc với các nhà khoa học trong nước, ông nhìn nhận như thế nào về sức sáng tạo cũng như các công trình ứng dụng của các nhà khoa học trẻ trong nước hiện nay ạ?
sự phát triển khoa công nghệ trong nước vài năm gần đây thì tôi thấy là bắt đầu được nhà nước và xã hội rất là quan tâm. Việt Nam thì đang đứng trước một cái cơ hội. Nếu mà ta nhìn lại cái lịch sử của thế giới thì là cái sự giàu có hoặc cái sự tăng trưởng của các nước thì thường đi cùng với một cuộc cách mạng khoa học nào đó. Tại vì cái đặc trưng của cái cuộc cách mạng khoa học về công nghệ này là nó không cần mình phải có một nguồn tài nguyên nào như là sắt thép hay là đá quý hay là một cái công nghệ bí mật nào như là công nghệ luyện thép, mà nó là cuộc cách mạng về tìm ra cái nguồn nhân lực thôi. Tức là nếu mà mình có một cái nguồn nhân lực đủ tốt, các trường đại học đủ tốt để đào tạo ra sinh viên hoặc các nhà khoa học trẻ đủ tốt thì hoàn toàn có thể lĩnh hội được những cái kiến thức mà quốc tế đã tìm ra. Vì trong cái cuộc khoa học cách mạng công nghệ này, những cái kiến thức họ không giấu nữa, nó là open access gần hết rồi. Bản thân công nghệ là những ý tưởng lớn, những cái thuật toán thì là mình có thể học được ở thế giới rồi. Cái mình có thể lợi dụng được chính là dữ liệu của mình, mà tôi nghĩ là tận dụng được cái thế mạnh của mình, tận dụng được cái thế mạnh của thế giới và làm ra những sản phẩm mà nó phục vụ trực tiếp cho người Việt luôn. Thế bây giờ mình mua một cái software, một cái phần mềm mà làm với những cái dữ liệu của người châu Âu chẳng hạn, thì đem về Việt Nam để xét nghiệm bệnh cho người Việt thì mình không có lý do gì để tin rằng nó chính xác 100%, thì lúc đấy lại phải làm lại để validate cái dữ liệu đấy. Thì tốt nhất là mình dùng những cái dữ liệu của người Việt của mình để xác định lại những cái mà thế giới đã làm rồi phù hợp với chúng ta, thì cái đấy là cái cách nhanh nhất mà nó rẻ nhất và tôi nghĩ là nó cũng rất là thiết thực đối với người Việt. Chứ mình không thể đầu tư một cái research từ đầu chẳng mấy tỷ đô và đợi 10 năm từ đấy là.
Với sự thành công của mình, giáo sư có lời khuyên nào dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam?
Các bạn trẻ có thể học được rất là nhanh mà họ có nhiệt huyết. Từ hồi tôi còn trẻ thì có thể nhịn đói đi học được. Thì đấy là lực lượng lao động chính của Việt Nam và có thể là cái điểm mạnh chính của Việt Nam hiện nay. Tại vì như tôi nói trước đấy, thì trong cái cuộc cách mạng này thì cái nhân lực là cái tài sản chính của chúng ta, là tài nguyên thiên nhiên. Cái mà chúng ta cần làm ấy, thì là cho các bạn ấy đủ cái tầm suy nghĩ và kiến thức. Kiến thức chỉ là một phần thôi nhé. Bây giờ có những trường đại học thì chuyên về dạy đúng một cái kỹ năng nào đấy, lập trình hoặc kỹ thuật vân vân, thì đấy chỉ là một phần của vấn đề thôi. Ngoài cái kỹ năng đấy thì để cho các bạn những cái cách suy nghĩ nào đó nữa để họ có tư tưởng trở thành những người innovative, những người tìm ra cái vấn đề mới, trở thành những người chủ hơn là chỉ có là đi làm với một cái.
Thực trạng người trẻ Việt Nam ra nước ngoài du học và không trở về đã tồn tại nhiều năm nay. Vậy theo giáo sư Vũ Hà Văn, cần có cơ chế đặc biệt nào để thu hút và giữ chân họ ở lại phục vụ đất nước ạ?
Thế đấy là cái tình trạng mà nó đã xảy ra ít nhất là độ 20-30 năm nay rồi, đúng không? Cả nhà nước và cả xã hội thì đều rất quan ngại về điều đó. Thì tôi đọc không biết là bao nhiêu bài báo về các hiện trạng đó, các số liệu thống kê. Thì bây giờ chỉ có một cách thôi là làm sao mà để cho họ thấy là Việt Nam có những cơ hội về mặt tài chính, thì phải tìm ra một cách nào đấy để tạo cơ hội cho họ có quá ít nhân lực lao động chất lượng rất cao. Big Data hay Gene Story mà tìm ra được những người có bằng tiến sĩ ở Mỹ chuyên ngành về các môn đó ở trong toàn Việt Nam là đếm trên đầu ngón tay luôn. Và nếu phải thuê họ thì phải thuê ở những cái giá rất cao mà tương đương với cái giá mà người Mỹ thuê. Tại vì Mỹ họ nhiều lắm, họ có hàng chục nghìn người như thế. Thì họ có sự lựa chọn, mình không có sự lựa chọn. Cho nên là những người mà đúng chuyên ngành của mình thì thật ra là có thể tìm được những việc rất tốt ở Việt Nam. Không những mặt thu nhập được đảm bảo, còn ở cái nghĩa nữa họ sẽ là những người làm chính, những người chịu trách nhiệm, là một người bao quát một cái khoảng lớn ở trong một cái dự án, chứ không phải chỉ là một người, một cái đinh đốc ở trong một cái bộ máy 10.000 người của Microsoft. Là cả cái mà có thể dùng để khích lệ họ.
Cảm ơn giáo sư Vũ Hà Văn, xin chúc ông cùng gia đình sức khỏe và thành công.
Có đôi khi trên con đường dài đôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được bắt lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Cho ngày tháng còn đó đứng trong tay, ai biết được tôi vẫn đứng. phía trước trên con đường tôi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo đến năm 2030 đã đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó xác định, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thu hút sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác trở thành chủ thể nghiên cứu. Đây cũng là trách nhiệm rất lớn đặt ra với các nhà khoa học Việt Nam, như phân tích của giáo sư Vũ Hà Văn. Cùng với đó, các nhà khoa học cũng cần thực hiện trách nhiệm quốc tế, cùng tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra mang tính toàn cầu, những thách thức Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt. Đây cũng là nội dung của bài tiếp theo trong loạt bài Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam, với tên gọi Hành trình kết nối để đưa khoa học Việt ra thế giới. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.